Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam thuộc nhóm nước xâm phạm tự do báo chí hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng năm 2018 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Trung Quốc đang đẩy Việt Nam đến gần tòa án quốc tế. Đức Giáo Hoàng kêu gọi Thượng đỉnh Liên Triều đối thoại minh bạch vì hòa bình. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi duy trì hiệp định hạt nhân Iran.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam thuộc nhóm nước xâm phạm tự do báo chí hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng năm 2018 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về lăng ông Thủy tướng Cần Thạnh. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 24 tháng 4 nói thật là một vinh dự lớn lao được đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới dự buổi quốc yến đầu tiên của chính quyền ông. Trước sự hiện diện của hơn 100 quan khách tại sự kiện long trọng này, Tổng thống Trump mô tả quan hệ gắn bó giữa Hoa Kỳ và Pháp là một tình bằng hữu khác thường. Đệ nhất phu nhân Melania Trump nổi bật tại buổi tiệc với bộ trang phục ánh bạc thêu tay đính pha lê với đồ trang sức của Chanel. CNN cho rằng đây là một sự lựa chọn ngầm nhắc nhở đến nước Pháp vào lúc nguyên thủ quốc gia nước này tới thăm Nhà Trắng. Các nhà thiết kế thời trang được phép tặng các phu nhân những bộ trang phục mặc tại các buổi yến tiệc cấp quốc gia. Những bộ trang phục đó sau này sẽ trở thành tài sản được lưu giữ tại văn khố quốc gia. Tổng thống Trump ôm hôn vợ Melania và nâng cốc chúc mừng để cảm ơn các nỗ lực của bà trong việc tổ chức quốc yến. Xin nâng cốc mừng đệ nhất phu nhân vô cùng tuyệt vời của nước Mỹ. Cảm ơn em đã giúp cho đêm nay trở thành một đêm đáng nhớ mà chúng ta luôn trân trọng. Cảm ơn em, Melania, Tổng thống Mỹ nói trong tiếng vỗ tay. Theo CNN, đệ nhất phu nhân Melania đã dành nhiều tuần để tự tìm hiểu những nghi thức và lịch sử của các sự kiện đặc biệt tại Tòa Bạch Ốc. Truyền thống tổ chức quốc yến bắt đầu từ chính quyền Tổng thống Ulysses Grant vào năm 1874. Đây là lần thứ 14 Nhà Trắng tổ chức quốc yến khoản đãi một lãnh đạo nước Pháp khi Tổng thống Trump tiếp Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến công du chính thức này. CNN trích lời thư ký của Nhà Trắng phụ trách quan hệ xã hội Ricky Niceta nói, phu nhân Melania đã chọn từng thứ một và từng chi tiết cho quốc yến. Phu nhân Melania đã chọn màu trắng kem và màu vàng làm màu chủ đạo cho tiệc khoản đãi Tổng thống Macron và phu nhân Brigitte. Các bộ bát đĩa bằng sứ và thực đơn nhất đều được đệ nhất phu nhân chọn vì ý nghĩa đặc biệt của nó. Thậm chí rượu cũng được chọn lựa với hàm ý về mối quan hệ Pháp-Mỹ, đó là rượu Chardonnay Domaine Serein làm từ loại nho có nguồn gốc từ Pháp. Quốc yến đêm 24 tháng 4 tương đối nhỏ so với các buổi quốc yến đầu tiên của các chính quyền tiền nhiệm, vì ít khách mời hơn và có ít người nổi tiếng và những tên tuổi lớn ở Washington hơn tới dự. Trước buổi quốc yến, Tổng thống Macron đã được tiếp đón long trọng tại nhiều sự kiện. Trong cùng ngày 24 tháng 4, Tổng thống Pháp đã được chào mừng tới Nhà Trắng trong tiếng quân nhạc với 500 binh sĩ giàn chào và 21 phát đại bác. Trước đó, Tổng thống Trump và Tổng thống Macron kêu gọi nên có nhiều cuộc đối thoại với Iran, nhưng không đưa ra dấu hiệu rõ ràng nào về liệu ông Trump có rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước hạt nhân với Iran hay không. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25 tháng 4 kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hãy đảm bảo Hoa Kỳ không từ bỏ hiệp định quốc tế với Iran để kiềm chế nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Trong một bài diễn văn hùng hồn đọc trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Macron tuyên bố Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, không trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, không bao giờ. Nhà lãnh đạo Pháp không đề cập đến những chống đối mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump đối với thỏa thuận đạt được năm 2015 với Iran, giữa lúc ông Trump cân nhắc thiệt hơn trước khi ra quyết định vào tháng tới, liệu có nên áp đặt lại các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran hay không. Tổng thống Macron nói, chúng ta phải đảm bảo sự ổn định và không nên hủy bỏ thỏa thuận với Iran. Ông nhắc lại rằng nước Pháp đã ký vào văn kiện đó như một sáng kiến do Hoa Kỳ đưa ra. Một thỏa thuận được thương thuyết bởi Tổng thống tiền nhiệm của ông Trump là Tổng thống Barack Obama. Tương tự như đã làm trong các cuộc trao đổi với ông Trump hôm thứ Ba tại Tòa Bạch Ốc, ông Macron kêu gọi thương thuyết một thỏa thuận với Iran về các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Tehran và về sự can dự quân sự ở Syria, Yemen, Liban và Iraq. Nhưng Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Tư bác bỏ ý tưởng về một thỏa thuận mới hoặc bất kỳ thay đổi nào trong hiệp ước hạt nhân đã ký sau các cuộc đàm phán kéo dài với Anh, Đức, Nga, Trung Quốc, Pháp và Hoa Kỳ. Tổng thống Trump tiếp tục đả kích thỏa thuận hạt nhân với Iran là điên rồ và vô lý. Ông không hứa duy trì hiệp định quốc tế đó giữa lúc hạn chót ngày 12 tháng 5 đang tới gần để ông ra quyết định về các biện pháp chế tài mới. Trong số các bên đã ký thỏa thuận, ông Trump là người duy nhất chống lại thỏa thuận đó. Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra những lập luận mạnh mẽ bảo vệ các thỏa thuận đa phương đạt được giữa các quốc gia. Ông nói châu Âu và Hoa Kỳ phải trực diện với những mối đe dọa và thách thức mới của thế kỷ 21. Chúng ta có thể chọn chủ nghĩa cô lập nhưng nó sẽ không ngăn chặn sự tiến hóa của thế giới. Ông Macron nói các đồng minh phương Tây không thể để mặc cho các bản năng dân tộc chủ nghĩa chi phối và làm suy yếu nền trật tự theo lý tưởng tự do mà chúng ta đã thiết lập sau đệ nhị thế chiến. Bây giờ là thời điểm có tầm quan trọng thiết yếu. Ông Macron được một số nhà lập pháp hoan nghênh nhiệt liệt khi ông nói các quyết định ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu cần phải dựa trên khoa học. Một lời đối đáp chống lại những nhân vật bảo thủ từng bày tỏ ý kiến hoài nghi liệu con người có góp phần làm biến đổi khí hậu hay không. Ông Macron quả quyết loài người chỉ có một hành tinh duy nhất, không có một hành tinh B, ông nói. Ông Trump đã loan báo ý định rút khỏi Hiệp định Biến đổi Khí hậu Paris năm 2015, nói rằng hiệp định này sẽ phương hại tới các lợi ích kinh doanh của Hoa Kỳ. Nhưng ông Macron dự đoán, tôi chắc chắn là sẽ có một ngày Hoa Kỳ sẽ quay lại để gia nhập Hiệp định Paris. Ngày 24 tháng 4 là ngày cuối cùng trong chuyến đi thăm Washington của Tổng thống Pháp. Chuyến công du 3 ngày qua nhanh như một cơn lốc với các cuộc đàm phán chính thức nối tiếp các sự kiện xã hội và cũng là chuyến công du cấp quốc gia đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài trong nhiệm kỳ tổng thống 15 tháng của ông Trump. Đêm thứ Ba, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania đã mở quốc yến, long trọng khoản đãi Tổng thống Macron và phu nhân Brigitte. Với sự hiện diện của hơn 100 quan khách, gồm nhiều quan chức trong chính phủ Tổng thống Trump và các giám đốc điều hành các tập đoàn công ty hàng đầu của Mỹ.
Cuốn hồi ký của giám đốc FBI bị đuổi việc James Comey, trong đó ghi lại chi tiết các cuộc gặp riêng với Tổng thống Donald Trump, bán được 600.000 bản, cả bản in lẫn điện tử, trong tuần đầu tiên ra mắt, nhà xuất bản cho biết hôm 24 tháng 4. Theo Reuters, thì đây là tác phẩm mới nhất trong số các sách về chính trị bán chạy nhất. Cuốn sách của ông James Comey có tựa đề Lòng trung thành cao hơn, sự thật, dối trá và lãnh đạo. Cho tới thời điểm này đã vượt mặt cuốn hồi ký về chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton có tên Điều gì đã xảy ra và cuốn Lửa cháy và cuồng nộ của nhà báo Michael Wolff viết về những điều sau hậu trường của Nhà Trắng về mức doanh thu trong tuần đầu tiên ra mắt dựa trên các số liệu của ngành in ấn và xuất bản. Nhà xuất bản Flatiron Books, một nhánh của nhà xuất bản tư nhân Macmillan, được Reuters trích lời cho biết cuốn sách của cựu giám đốc FBI Comey đã in hơn 1 triệu bản. Cuốn sách này đã gây nhiều chú ý trên truyền thông toàn quốc. Nhà xuất bản Flatiron không xác định liệu các con số được đưa ra là doanh thu trong tuần đầu tiên trên toàn cầu hay chỉ trong nước Mỹ. Ông James Comey xuất hiện trước truyền thông với nhiều cuộc phỏng vấn trên các kênh truyền hình và đài phát thanh trong một tour quảng bá bán sách, kể cả một sự kiện trong đó vé đã được bán sạch với hơn 1.000 người tham dự. Cuốn sách Lòng trung thành cao hơn, sự thật dối trá và lãnh đạo đã khiến ông Trump giận dữ, đặc biệt khi tác giả so sánh Tổng thống đương nhiệm của Mỹ với một chùm mafia luôn luôn đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối của mọi người với cá nhân ông. Đặt bản thân ông lên trên luật pháp trong khi không tự giới hạn bằng những khái niệm về đạo đức hay sự thật. Ông Trump sa thải ông Comey hồi tháng 5 năm ngoái trong khi FBI đang điều tra các cáo buộc về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và khả năng có sự thông đồng giữa Nga với ban vận động tranh cử của ông Trump. Ông Trump một mực phủ nhận bất cứ sự thông đồng nào với Nga. Cuốn sách Lòng trung thành lớn hơn sự thật dối trá và sự lãnh đạo đứng đầu danh sách bán chạy nhất của Amazon trong vài tuần đầu tiên khi ra mắt. Trong tuần đầu tiên ra mắt vào tháng 9 năm 2017, cuốn sách Điều gì đã xảy ra của bà Clinton bán được hơn 300.000 bản, gồm cả bản in, bản điện tử, đĩa CD và sách nói kỹ thuật số, theo thống kê của nhà xuất bản Simon & Schuster. Cuốn sách của nhà báo Wolf về cánh tay, tức văn phòng tổng thống, trong tình trạng hỗn loạn với những xung đột và các phụ tá nghi ngờ khả năng lãnh đạo của ông Trump. Cuốn sách này bán chạy hơn dự kiến và đã khiến chi nhánh Henry Holt & Company của nhà xuất bản Macmillan đặt hàng đến 2,1 triệu bản trong tuần đầu tiên. Cuốn sách của nhà báo Wolf đã bán được gần 975.000 bản in, trong khi cuốn hồi ký của cựu Ngoại trưởng Clinton bán được 511.000 bản in theo NPD Bookscan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước xâm phạm tự do báo chí hàng đầu thế giới. Theo chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2018, vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ASF công bố sáng ngày 25 tháng 4, 2018, tại trụ sở tòa báo Washington Post ở thủ đô Mỹ. Việt Nam và Campuchia là hai trong số những quốc gia được nhắc đến nhiều nhất tại sự kiện này vì những vi phạm nghiêm trọng đối với quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận thời gian gần đây. Campuchia tụt 10 hạng xuống thứ 143 sau khi chính quyền Hun Sen đóng cửa 30 cơ quan báo chí độc lập, còn Việt Nam tiếp tục đứng thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia được xếp hạng, trên nước Cộng sản anh em Trung Quốc ở hạng 176. Bà Margot Ewin, giám đốc điều hành văn phòng Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ở Washington DC nói:
Việt Nam tiếp tục đứng thứ hạng rất thấp trong bảng xếp hạng của chúng tôi vì hoàn toàn không có báo chí tư nhân. Hơn thế, chính quyền Hà Nội đã bỏ tù rất nhiều nhà báo độc lập chỉ vì họ dám nói ra sự thật về những vấn đề môi trường như ô nhiễm biển. Thậm chí có những người đã phải nhận án tù lên tới 15 năm.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới sử dụng một loạt những tiêu chí để đánh giá và xếp hạng tự do báo chí cho các quốc gia. Trong đó có những tiêu chí quan trọng như quốc gia đó có báo chí tư nhân hay không, nhà báo có bị đe dọa và tống giam khi nói ra sự thật hay không. Đối với những tiêu chí này, Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng vì toàn bộ hệ thống báo chí của Việt Nam đều nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Còn những nhà báo độc lập nêu lên những quan điểm trái chiều với nhà nước thì thường bị tống giam. Bà Margot Ewin, giám đốc điều hành văn phòng Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ở Washington DC nói:
Trong tình hình rất xấu của Việt Nam hiện nay, chúng tôi kêu gọi các nhà báo độc lập Việt Nam tiếp tục đấu tranh và hợp tác thông tin rộng rãi với báo chí quốc tế. Chỉ có như vậy thì các quốc gia dân chủ mới có những áp lực cần thiết buộc chính quyền Việt Nam trả tự do cho những nhà báo độc lập đã bị tống giam. Chúng tôi cũng kêu gọi báo chí Mỹ yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ có những chế tài về thương mại và ngoại giao để đem lại tự do cho các nhà báo độc lập tại Việt Nam.
Trên bản đồ tự do báo chí thế giới được công bố trong phiên họp này, các nước cộng sản như Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba và một số nước thuộc khu vực Tây Á, Đông Bắc Châu Phi nằm trong nhóm xâm phạm tự do báo chí đặc biệt nghiêm trọng. Hoa Kỳ và nhiều nước Tây Âu được xếp ở mức thỏa mãn những tiêu chí về tự do báo chí. Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan dẫn đầu trên bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới 2018 là những nơi có điều kiện tác nghiệp cũng như môi trường tự do nhất dành cho các phóng viên. Chót bảng xếp thứ 180 trên 180 là Triều Tiên, nơi có chỉ số tự do báo chí tồi tệ nhất trên thế giới.
Hà Nội lần đầu tiên chính thức phản hồi chuyện Hoa Kỳ tính trục xuất hơn 8.000 người gốc Việt mà phần lớn là người tị nạn chiến tranh. Trong tuyên bố gửi cho VOA tiếng Việt, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật của hai nước. Việt Nam đã và đang phối hợp với Hoa Kỳ trong vấn đề này, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tiếp. Vấn đề Mỹ trục xuất người gốc Việt do phạm tội ở Mỹ, dù râm ran lâu nay sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra các chính sách được coi là cứng rắn đối với các di dân, đã nóng trở lại sau khi ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong tháng này cho biết ông đã được yêu cầu phải thúc ép chính quyền Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, mà theo ông, phần lớn là người tị nạn chiến tranh từng sát cánh với Mỹ, trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại. Nhà ngoại giao hiện là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright của Mỹ ở Việt Nam nói rằng chính sách mà ông nói là thụt lùi sẽ hủy hoại cơ hội thành công trong việc theo đuổi các mục tiêu khác của Tổng thống Trump trong quan hệ với Việt Nam là giảm thâm thủng thương mại, tăng cường quan hệ quân sự và đối phó với các mối đe dọa tới hòa bình khu vực, nhất là xuất phát từ Bắc Hàn. Và theo ông, đó là giọt nước làm tràn ly khiến ông từ chức tháng 10 năm ngoái, ít tuần trước khi sắp hết nhiệm kỳ năm ngoái. Việc nhận trở lại người gốc Việt từ Mỹ từng là một trong các vấn đề chính được nêu lên trong tuyên bố chung Việt-Mỹ sau chuyến công du của người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới quốc gia cựu thù. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm đưa trở lại những người Việt đã nhận được lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ lần cuối, lấy cơ sở là Hiệp định Việt Nam-Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân năm 2008. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ thành lập nhóm làm việc để trao đổi về vấn đề này. Tuyên bố chung công bố ngày 31 tháng 5 năm ngoái viết. Trả lời hãng tin Reuters mới đây, ông Osius nói rằng một số ít người gốc Việt vốn được bảo vệ bởi Hiệp định ký năm 2008 không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã bị đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á này. Bài viết có tựa đề Không nghề không tiền, cuộc sống ở Việt Nam của người bị Mỹ trục xuất của hãng tin Anh sau đó đã được nhiều trang tin trong nước, trong đó có báo điện tử VN Express đăng lại, thu hút nhiều bình luận của độc giả. Reuters trích lời một số người đã bị trục xuất nói rằng họ gặp khó khăn thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam và rằng các cán bộ công quyền nhìn họ với con mắt ngờ vực. Những người được phỏng vấn còn nói rằng họ nhận được ít sự hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và đang chật vật tìm việc làm. Trong email gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, VOA tiếng Việt cũng đã đặt câu hỏi về cách thức Việt Nam giúp đỡ những người đã bị trục xuất. Reuters trích số liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ cho biết 138 người gốc Việt đã bị đưa từ Mỹ về Việt Nam kể từ năm 2015, hai năm trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
Một số chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA rằng động thái phản đối quen thuộc của Việt Nam trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là một phản ứng cần thiết theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, nhưng không đủ, thậm chí đang tạo ra một vòng luẩn quẩn. Giải pháp đưa nhau ra tòa án quốc tế, theo họ, là một lựa chọn ôn hòa và tối ưu mà Việt Nam không sớm thì muộn cũng sẽ phải thực hiện. Trả lời câu hỏi của báo chí hôm 24 tháng 4 liên quan đến việc Trung Quốc vừa lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên đá chữ thập và đá vành khăn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối các động thái này cùng một loạt hành động khác của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây như cho tàu Julian Tuo 9 thi công dưới nước và tổ chức cuộc đua thuyền buồm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, các hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hoạt động trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nhận xét về phản ứng quen thuộc của Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng đây là một phản ứng cần thiết và phù hợp với quan điểm của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông, cũng đồng ý với quan điểm này và giải thích thêm rằng.
Bởi vì nếu mà không lên tiếng phản đối đó thì theo luật pháp quốc tế đó thì như là công nhận. Cái gì mà Trung Quốc làm đó là cái thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thì theo tôi, đấy là một việc mà làm đương nhiên thôi.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, động thái phản đối của Việt Nam sau mỗi hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông là không đủ và đang tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ông nói,
nó sẽ không đủ vì cái người Trung Quốc là họ hung hăng lắm, họ cũng thế họ làm thôi. Việt Nam cứ phản đối, Trung Quốc họ cứ làm như thế thì cuối cùng là bây giờ thế là nó đang có cái vấn đề luẩn quẩn.
Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra sau khi thông tin về việc Trung Quốc lắp đặt thiết bị quân sự gây nhiễu sóng tại quần đảo Trường Sa được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ trên báo chí Mỹ ngày 9 tháng 4, giữa lúc Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc tập trận được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay ở Biển Đông. Trong tuyên bố gửi cho Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ tại buổi điều trần hôm 17 tháng 4, Đô đốc Mỹ Philip Davidson cho rằng Trung Quốc hiện đã có khả năng kiểm soát toàn bộ Biển Đông và chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn chặn được nước này thâu tóm toàn bộ khu vực. Trước những diễn tiến dồn dập mà một số giới chức Mỹ cho là Bắc Kinh đang tăng tốc quân sự hóa khu vực Biển Đông, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang bị đẩy tới chỗ phải nhờ đến sự can thiệp của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Cái hướng duy nhất theo tôi nghĩ rằng là đưa ra tòa, không có cái gì khác cả.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, mặc dù việc kiện tụng không đảm bảo sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề tranh chấp như trong kinh nghiệm của Philippines, nhưng không sớm thì muộn, Việt Nam sẽ phải lựa chọn giải pháp này vì đây là phương pháp đấu tranh ôn hòa và tối ưu nhất. Còn theo đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Nhã, Việt Nam sẽ nắm nhiều phần thắng nếu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Vì theo ông, chủ quyền của Việt Nam trong khu vực là một sự thật lịch sử không thể chối cãi, với nhiều chứng cứ có thể tìm thấy ở các nước. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói.
Nước Pháp là một trong những nước mà tôi nghĩ rằng là có nắm được rất rõ về cái quá trình xác lập chủ quyền ấy, ra sao rồi. Mà có điều rằng là tôi đã từng nói đó, ở Trung Quốc thì có hiện giờ có 1.000, có thể hơn là 1.000 cái luận văn hóa án về Biển Đông, mà trong khi Việt Nam thì khá ít.
Đầu tuần này, báo chí Trung Quốc cho biết, nước này vừa khánh thành một tượng đài trên đá chữ thập, nơi Bắc Kinh xây dựng thành đảo nhân tạo với các cơ sở quân sự và đường băng, với lý do là để đánh dấu các công trình xây dựng ở Biển Đông. Một nghị sĩ của Philippines, ông Gary Alejano, ngày 24 tháng 4 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc này, nói rằng hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên đảo nhân tạo là một cái tát vào mặt các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Tại cuộc họp báo ngày 24 tháng 4, phát ngôn viên Lục Khảng của Trung Quốc nói các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và các đá chủ yếu là nhằm để cải thiện các cơ sở liên quan trên đảo, đá, cũng như điều kiện sống và làm việc cho nhân viên tại đây, để Trung Quốc có thể thực hiện tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của mình và giúp bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đông, vốn rất quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc và các nước trong khu vực.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đức Giáo Hoàng Francisco hôm thứ Tư 25 tháng 4 kêu gọi đối thoại minh bạch giữa hai miền Triều Tiên. Theo hãng tin Reuters, Giáo Hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên Triều hoạt động với lòng can đảm để thúc đẩy hòa bình khu vực và thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại làng biên giới Bàn Môn Điếm vào ngày thứ Sáu 27 tháng 4. Đức Giáo Hoàng phát biểu trước hàng chục ngàn người tại buổi Triều Yết Chung hàng tuần. Cuộc gặp gỡ này có thể là một cơ hội thuận lợi để bắt đầu một cuộc đối thoại minh bạch và một con đường chắc chắn để tiến tới hòa giải và đổi mới tình huynh đệ nhằm đảm bảo nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Francisco, người đã đến thăm Hàn Quốc vào năm 2014, kêu gọi các nhà lãnh đạo hai miền hãy kiên trì hy vọng và như thế có thể trở thành người tạo ra hòa bình. Cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều trước đây được tổ chức vào năm 2000 và năm 2007.
Đô đốc Harry Harris có thể trở thành đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc. Ông hiện là tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Nếu việc đề cử này diễn ra, nó cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tập trung mọi nỗ lực và sự chú ý vào bán đảo Triều Tiên trước các cuộc hội đàm quan trọng. Nhưng trước đây, ông Harris được xem là người chắc chắn sẽ trở thành đại sứ tiếp theo của Mỹ ở Úc. Sự thay đổi về đề cử dẫn đến nguy cơ làm cho Trung Quốc bực tức và gây tổn hại đến quan hệ với đồng minh lâu năm giữa Washington và Canberra. Ewan Graham, giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Viện Lowy Sydney nói điều này tạo cớ cho những người thuộc phe chống Mỹ hoặc thân Trung Quốc ở Úc có thể chỉ tay về phía Washington và nói rằng đó là một đồng minh không đáng tin cậy. Ông Harris là một tư lệnh hải quân có nhiều thành tích lớn. Việc ông được đề cử làm đại sứ ở Úc được xem như một dấu hiệu về sự vững mạnh của mối quan hệ Mỹ-Úc. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi diễn ra buổi điều trần để phê chuẩn chức vụ này đã có quyết định hoãn sang đầu tháng 5. Tòa Bạch Ốc chưa xác nhận về sự thay đổi việc bổ nhiệm, nhưng Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết ông đã được báo về quyết định hồi đầu tuần này. Ông Turnbull nói với Sky News, một hãng có liên kết với CNN, rằng tôi thất vọng về việc ông Harry sẽ không đến vì ông ấy là một người bạn thực sự tốt. Và tôi nghĩ ông Harry cũng sẽ rất thất vọng về việc ông ấy không đến Canberra vì ông ấy yêu nước. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và trước cuộc hội đàm có thể diễn ra giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Việc bổ nhiệm đô đốc Harris chứng minh tầm quan trọng của bán đảo Triều Tiên đối với chính quyền ông Trump, theo các nhà phân tích, cũng như cho thấy Seoul đang rất mong Mỹ sớm cử đại sứ đến Hàn Quốc. Sự lựa chọn một nhân vật quân sự cao cấp nổi tiếng và có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ sẽ được hoan nghênh ở Seoul. Mỹ đã không có đại sứ ở đó trong hơn một năm. Người lâu nay được đồn đại là ứng cử viên cho vị trí này, Victor Cha, đã không còn được cân nhắc hồi tháng 1 sau khi ông công khai lên tiếng lo ngại về một đòn tấn công té máu mũi có thể có đối với Triều Tiên. Tại một phiên điều trần ở Thượng viện hồi tháng 3, ông Harris nói Triều Tiên là mối đe dọa an ninh khẩn cấp nhất đối với Hoa Kỳ ở khu vực châu Á. Vị đô đốc nói bất kỳ hành động quân sự nào của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên sẽ không nhanh chóng hoặc dễ dàng. Vào thời điểm đó, ông nói, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng làm toàn bộ điều đó nếu Tổng thống yêu cầu. Mặc dù ông Harris có quan điểm quân sự diều hâu, các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có lẽ sẽ không đặc biệt quan ngại hoặc bị sốc về việc bổ nhiệm ông tới Seoul. Ông Harris đã từng nói trong một buổi điều trần với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng ông không quá lạc quan về kết quả của một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim. Theo một nghiên cứu về an ninh mạng được công bố hôm 25 tháng 4, giới cầm quyền Triều Tiên đã bỏ các mạng xã hội phương Tây như Facebook, Instagram và Google của Alphabet và tăng đáng kể việc sử dụng các công cụ che giấu hoạt động của Internet. Hãng Recorded Future ở Mỹ, chuyên nghiên cứu về không gian mạng, cho biết trong một báo cáo rằng một tỷ lệ nhỏ trong số các nhà lãnh đạo có kết nối Internet tại quốc gia cô lập này thích sử dụng các dịch vụ của Trung Quốc như Alibaba, Tencent và Baidu. Từ tháng 12 năm 2017 đến ngày 15 tháng 3 năm nay, giới tinh hoa của Triều Tiên đã tăng sử dụng các dịch vụ như mạng riêng ảo VPN và phần mềm ẩn danh Tor tới 1.200% để giấu hoạt động Internet. Recorded Future cho biết họ đã phân tích các phạm vi giao thức Internet liên quan đến Triều Tiên và các thông tin từ các nguồn mở khác trong nghiên cứu của mình. Priscilla Morucci, giám đốc về diễn biến nguy cơ chiến lược tại Recorded Future và là tác giả của báo cáo, cho biết nỗ lực che giấu hoạt động Internet của Bình Nhưỡng cho thấy họ không hoàn toàn minh bạch trước cuộc họp được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bà Morucci cho biết sự thay đổi về hành vi trên mạng có thể là do có thêm những nghiên cứu và sự chú ý của người nước ngoài về việc người Triều Tiên sử dụng Internet như thế nào. Điều đó cũng có thể là hệ quả của việc thực thi nghiêm ngặt hơn lệnh cấm chính thức đối với các dịch vụ truyền thông xã hội phương Tây và mong muốn tăng cường an ninh trực tuyến trong giới lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên, bà Morucci nói.
Trung Quốc đang lên kế hoạch cho 4 cuộc thăm dò sâu trong vũ trụ trước năm 2030, bao gồm thăm dò sao Hỏa, các tiểu hành tinh và sao Mộc. Theo lời ông Pei Yaoyu, phó giám đốc trung tâm thăm dò mặt trăng và chương trình vũ trụ thuộc cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc, Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của nước này vào năm 2020. Tàu dự kiến bay quanh, đổ bộ và triển khai một xe thăm dò lên bề mặt hành tinh đỏ. Ông Pei cho biết tại một hội nghị về vũ trụ hôm 24 tháng 4, cũng là ngày vũ trụ của Trung Quốc. Nước này còn có kế hoạch thăm dò các tiểu hành tinh vào khoảng năm 2022, Tiếp theo là một cuộc thăm dò vào năm 2028 để đưa các mẫu vật từ sao Hỏa về trái đất. Một cuộc thăm dò hệ sao Mộc đã được lên kế hoạch để thực hiện vào khoảng năm 2029. Thăm dò mặt trăng và sâu trong vũ trụ là điều rất quan trọng đối với nỗ lực của Trung Quốc để trở thành một cường quốc về vũ trụ, ông Pei nói. Về việc đưa người đổ bộ xuống mặt trăng, ông Pei nói, cá nhân ông nghĩ rằng một thiết bị phóng vẫn là thách thức kỹ thuật lớn nhất và cần cân nhắc khía cạnh tài chính vì chi phí cho dự án này rất lớn. Căn cứ vào hoàn cảnh của Trung Quốc, ông đề xuất lập ra một trạm nghiên cứu mặt trăng không có người trong khoảng 10 năm tới để tích lũy trình độ chuyên môn kỹ thuật và lập căn cứ nghiên cứu và phát triển mặt trăng vào khoảng năm 2050. Ông Pei hình dung ra rằng căn cứ này sẽ do robot vận hành về dài hạn, trong khi con người chỉ ghé thăm. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về lăng ông Thủy tướng Cần Thạnh.
Con đường được mở bằng rừng đi qua con sông Lòng Tàu để về xứ Vạn Chài Cần Thạnh của Sài Gòn. Theo lời kể của ông Ngô Văn Dị, vạn trưởng Vạn Lạch Cần Thạnh, thì vào thời các chúa Nguyễn mở cõi vào Nam, đi ngang qua cửa biển Cần Giờ đã thấy có miếu hải thần. Theo dân gian, đức tin của những người con xứ biển luôn hướng về hai hình tượng tâm linh lớn nhất là Đức Ngài Cá Ông và Mẹ Quan Âm Nam Hải.
Lịch sử của cái lăng này đó, nó có từ thời các chúa Nguyễn đó, có cái sắc phong của vua Minh Mạng đó, năm 1124, có cái sắc phong là các nơi trường đà, các nơi chỗ cửa sông cửa biển phải lập là cái dinh để mà thờ các ông, để nhớ lại các ông cứu ba ông là vua Gia Long đó.
Tại lăng ông Thủy tướng mang nét đặc trưng của hình thức tâm linh tín ngưỡng Phật giáo, Nho giáo và cả hình thức thờ thần trong nông nghiệp của người dân Nam Bộ. Đây là nơi mà người dân gửi gắm tấm lòng thành kính biết ơn biển cả bao la, cầu mong một sự an lành, một mùa bội thu khi đi biển. Là nơi để con người thành tâm cầu khẩn một điều gì đó cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho bà con láng giềng.
Đây là những cái miền biển, thành ra bà con cơ ông phải nói rất tin tưởng vào nơi cái lăng này, sự tôn nghiêm, sự cúng kiến rất là nghiêm trang, và đặc biệt là ở đây là có cách là Nam Bộ, chứ không phải mà có bá hát bá trạo này kia nọ cũng như ở các nơi kia này.
Với dân Vạn Chài, cá ông là một vị thần phù trợ hết sức linh thiêng, bà Huỳnh Thị Ê kể.
Rất là tín hưởng, tự vì mình sống hồi xưa là lúc mình còn nhỏ thì có ông bà thì đi cũng là ở đây là nhờ sống về nghề ngư, nghề làm biển không à. Giờ đến tới cái tuổi của mình thì cũng nói tiếp theo ông bà để làm nghề.
Xuất phát từ huyền thoại về công lao của thần Nam Hải cứu giúp ngư dân không ai lâm nạn khi có dông bão qua hóa thân vào cá ông, người dân miền biển tôn đặt tước hiệu cho cá ông là Nam Hải Đại Tướng Quân. Việc thờ cúng cá ông nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của người dân đối với vị thần này, qua đó cầu mong biển lặng gió hòa, một mùa đánh bắt cá thành công, nhất là sự cầu mong an toàn cho những người đi biển.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp y học mỗi buổi tối thứ năm trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình ngày hôm nay với sự cộng tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả ở trong cũng như ngoài nước.
Dạ vâng, bác sĩ Đỗ Văn Hội là người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe về nội khoa cũng giống như là về tất cả những cái căn bệnh thường thức về tổng quát đó, y khoa tổng quát. Thì xin ngày hôm nay xin bác sĩ dành thời gian để nói về một trong những căn bệnh mà nhiều người rất quan tâm. Vì trong suốt thời gian qua khi mình làm những chương trình về chủ đề viêm gan B, viêm gan C thì có rất nhiều câu hỏi đặt thắc mắc về cái một trong những căn bệnh mà rất nguy hiểm và rất là khó chữa, đó là bệnh xơ gan. Thì trước khi nói về xơ gan, thưa bác sĩ, vui lòng giới thiệu cho mọi người được hiểu biết rõ hơn chức năng gan như thế nào, lá gan có nhiệm vụ như thế nào trong cơ thể.
Rất là quan trọng khi chúng ta cần biết cái chức năng gan của cơ thể của chúng ta. Chúng ta đã biết là gan á, là một cái cơ quan nội tạng mà nó có thể là lớn nhất trong cơ thể so với các nội tạng khác. Và nó nằm ở bên cạnh sườn bên phải, cạnh sườn bên phải. Và đây là chúng tôi sẽ đưa một cái tấm hình để vì thấy là nó nằm ở cạnh sườn bên phải. Dạ, quý vị thấy không? Đó, cái này là cái lá gan. Cái lá gan, cái này cái bao tử thì rất là lớn, cái này rất là lớn, nó là một có một cái chức năng rất là quan trọng. Thì để tôi cũng đưa một cái tấm hình khác để quý vị thấy. Đó, quý vị thấy rõ đây là cái lá gan. Đó, cái lá gan này màu nâu này, cái này là cái bao tử hoặc là dạ dày. Để quý vị thấy rằng là cái lá gan nó rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Không có lá gan, dĩ nhiên các cái bộ phận khác nó cũng quan trọng, nhưng mà lá gan nó là tối quan trọng. Vì cái lá gan nó là nơi mà chúng ta có thể xảy ra những cái bệnh tật. Thí dụ như là gan nhiễm mỡ, viêm gan siêu vi, xơ gan, ung thư, áp xe gan, tổn thương do chất hóa học, do một số thuốc tây, đông dược, rượu, độc tố của nhiều vi khuẩn v.v. Thì cái chức năng của cái gan là cái gì? Thứ nhất á, nó là tẩy và giải độc những cái chất độc ở trong cơ thể. Quý vị biết là khi đó mà cơ thể chúng ta xin lỗi quý vị, khi á, ở trong cơ thể có những phản ứng hóa học và nó cái dư chất của nó đó, nó kêu là ammonia. Chất ammonia là một cái chất độc. Do đó đó là gan á, nó sẽ lọc cái chất ammonia đó và cuối cùng nó đưa ra thải ra nước tiểu mà qua cái thận. Do đó chúng ta nghe cái mùi khai. Mùi khai là do chất ammonia. Nếu ammonia đó mà gan không có lọc được á thì chắc chắn đó là cái ammonia còn lại trong cơ thể đó, nó sẽ có những tác hại rất là tai hại. Do đó đó là chúng ta cũng cái đó là cái chất ammonia. Thứ hai là nó là lọc sạch máu. Nó lọc sạch máu. Và những cái chất, thí dụ như là trong cơ thể nó có những chất hóa học và dược phẩm hay rượu á, nó nằm ở trong máu á, thì cái tế bào gan nó có thể lọc được những độc tố đó ra ngoài qua nước tiểu hoặc là phân. Và các cái tế bào gan á, là sản xuất ra những chất bổ dưỡng. Vâng, rất là quan trọng. Những chất bổ dưỡng như là chất protein. Vâng, những cái chất protein tức là chất đạm để mà tạo ra những cái chất có lợi ích khác ở trong cơ thể. Và các cái sinh tố như là sinh tố A, sinh tố D, sinh tố E, vân vân, nghĩa là nó nói hết sức là quan trọng, là nó có thể sản xuất ra những cái chất đó. Mà nếu cái chất đó nó có thể làm tai hại cho cơ thể của chúng ta thì bây giờ đó nó lại còn là dự trữ ở trong cơ thể, là dự trữ những cái chất đường mà dưới dạng cái là glycogen. Khi đường chúng ta ăn vào đó thì nó vào trong máu thì sẽ đưa đi khắp cơ thể để mà nuôi nấng cơ thể. Tuy nhiên thì những chất còn lại á, nó dự trữ là dưới dạng kêu là glycogen. Khi nào cơ thể gần á, thì nó lại lấy ra. Đó rất là quan trọng. Và còn nhiều chất dự trữ khác, và ví dụ như là chất iron, tức là chất sắt này, rồi chất đồng vân vân, nó có nhiều, rất là nhiều cái mà nó dự trữ ở trong gan đó, thưa cô.
Dạ. Yeah. Và cái nhiệm vụ mà dự trữ những cái chất như bác sĩ vừa nói đó, đường sắt vân vân đó, là để làm gì, giúp ích như thế nào cho cơ thể, thưa bác sĩ?
Chất đường đương nhiên là chúng ta biết đường đó là để tạo nên cái năng lượng cho cơ thể, đó là năng lượng cơ thể, giống như là xăng vậy đó, chúng ta đưa vào trong máy nó chạy thì mới chạy được. Chất đường cũng vậy, nó làm cho các tế bào của chúng ta nó hoạt động được và gây ra là tất cả những hoạt động cho cơ thể là cần cái năng lượng. Thứ hai là cái chất sắt đó, là cần phải làm để cho cái hồng huyết cầu. Nếu thiếu chất sắt là chúng ta bị thiếu máu, coi là do thiếu chất sắt. Do đó nói chung có rất nhiều chất khoáng cần thiết cho cơ thể, mà nếu quá nhiều đó thì dĩ nhiên là có hại. Thì đó, nó dự trữ là trong đó, nhất là cái chất đường nãy tôi nói, glycogen ấy, khi chúng ta cái dư thừa ở chất đường ấy, nó sẽ đưa vào trong cái gan là dưới dạng glycogen. Khi nào cần thiết ấy, thì cơ thể lại lấy ra để mà biến thành chất đường.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì gan có quá nhiều những chức năng mà tất cả những chức năng đó đều quan trọng cho cơ thể, chứ không như những bộ phận khác là chỉ có ví dụ như phổi hay là bao tử chỉ có một chức năng chính mà thôi. Như vậy với nhiều chức năng như vậy thì gan rất là có nhiều nguy cơ có thể bị tổn thương, tại vì nhiều khi làm việc quá sức hay là gọi là hơi quá tải so với những cái cơ quan bộ phận khác đó. Thì những cái nguyên nhân nào dẫn tới tổn thương gan thưa bác sĩ, mà đặc biệt là vì sao gan bị xơ?
Bây giờ trước hết cái tổn thương gan á, thì chúng ta rất dễ bị tổn thương cái gan, bởi vì lá gan á là tất cả khi mà chúng ta ăn uống hoặc là đi vào trong cơ thể, đi vào trong máu, nó sẽ đi ngang qua gan. Thì nào là chất hóa học, rồi vi trùng, độc tố, tức là tất cả mọi cái gì đều nó đi ngang qua gan. Và chúng ta có thể nói là gan là một cái phòng thí nghiệm để mà lọc những chất đó. Do đó, đó gan có thể bị thừa thương tổn nếu mà chúng ta có thể siêu vi gan là như vậy. Siêu vi, cái bệnh siêu vi gan mà do siêu vi trùng, hoặc là những cái độc tố của nhiều vi khuẩn, hoặc kể cả những cái loại thuốc, một số thuốc Tây, một số đông dược vân vân đấy, thì có thể là hoặc là chất kêu là chất hóa học đó, nó có thể tạo nên cái độc tố cho gan.
Vâng, như vậy thì thưa bác sĩ, có nhiều nguyên do gây tổn thương gan, nhưng đặc biệt đối với bệnh xơ gan đó thì những nguyên nhân chính là như thế nào thưa bác sĩ?
Bây giờ chúng ta phải nói sơ chút về xơ gan là cái gì cơ đó.
Vâng.
Chúng ta phải biết nó rồi chúng ta sẽ tìm hiểu hơn. Gan á, là do rất nhiều tế bào, mà nếu mà bị tổn thương á, thì cái tế bào nó có khuynh hướng là biến thành sẹo. Giống như cho ta bị thương á, thì khi lành nó biến thành sẹo. Nhưng mà những cái tế bào nó biến thành sẹo quá nhiều đi thì ta gọi là xơ gan. Giống như là chúng ta nhìn thấy xơ mướp không, là cái không còn thịt nữa. Thì đây cũng vậy, cái tế bào gan á, nó hư đi thì nó trở thành xơ, người ta kêu là thành sẹo. Fibrosis, nó có chất sợi như vậy, thì quá nhiều đi thì ta kêu là xơ gan. Và xơ gan mà càng nặng đó thì sẽ có những triệu chứng rất là nặng, còn nếu mà chỉ có mới thôi đó thì chưa có triệu chứng. Do đó đó là chúng ta biết là xơ gan là tại sao nó gây ra cái chứng như vậy, thì chúng ta thấy là do các cái chất độc, ví dụ như là rượu đó, chúng ta uống nó quá nhiều, rượu mạnh, rượu nặng ta uống nhiều và uống lâu, những cái người ghiền rượu đó là chắc chắn là dễ bị xơ gan lắm. Và chúng ta có thể bị nhiễm trùng giống như là siêu vi B, siêu vi C, hoặc là những ký sinh trùng amip, hoặc là do đóng chất mỡ lâu ngày, ta kêu là viêm gan mỡ là như vậy. Do đó chúng ta cũng cẩn thận, nếu mà lâu ngày cũng có thể bị, hoặc là các chất khác như là chất sắt, chất đồng cần thiết cho cơ thể nhưng mà nó đóng quá nhiều đi thì nó có thể gây ra. Và nó có cái bệnh khác, nó kêu là cái đường ống dẫn mật của chúng ta. Để chúng tôi giơ đây cho quý vị thấy cái ống dẫn mật. Đây, cái này là ống dẫn mật. Quý vị thấy có màu xanh lá cây. Đó, màu xanh lá cây. Đó, cái ống dẫn mật. Đó, thì nếu cái ống dẫn mật này á, nó bị tắc hoặc là bị viêm đó, thì nó cũng tạo nên một cái xơ gan. Và có một số bệnh đặc biệt mà hiếm, ví dụ như là bệnh tự nhiễm, autoimmune. Nó là gan tự xơ lên bị nhiễm do lý do gì người ta không biết. Và có một số bệnh kêu là di truyền, và có một số do các cái thuốc, đặc biệt là cái thuốc đấy kêu là methotrexate là dùng để điều trị cái viêm khớp mà mãn tính hoặc là thấp khớp và bệnh ung thư. Khi chúng ta cần thiết phải dùng đó thì đương nhiên phải dùng thôi, nhưng mà nó có thể gây ra những cái của xơ gan. Đó là một số nguyên nhân đó thưa cô.
Dạ vâng, ngay lúc này thì có những câu hỏi thăm bác sĩ là xơ gan có di truyền hay không?
Thì thứ nhất là di truyền, có nghĩa là gia đình. Thì đấy, nhưng nãy tôi có nói là có thể nó cái bệnh khác, bệnh di truyền, nhưng mà nó làm cho cái gan bị xơ, là một số cái bệnh nhưng mà hiếm lắm. Nó bị di truyền, nhưng mà nó tạo nên cái biến chứng, nó làm cho gan bị xơ, thưa quý vị.
Dạ, nhưng mà bản thân cái căn bệnh xơ gan thì có tính chất di truyền, thí dụ như đời cha, đời ông của mình mà có người có tiền sử bị xơ gan thì mình có lo lắng là mình có nguy cơ hoặc là có cái tỷ lệ xác suất bị xơ gan cao hơn người thường không bác sĩ?
Cái đó nó cũng không có rõ ràng lắm, mà tuy nhiên nếu mà có cái tiền sử đó, người gia đình bị xơ gan thì những cái người con cái đó phải cẩn thận tránh tất cả những cái thứ gì có thể làm hại cho gan. Ví dụ như là cha mẹ uống rượu rồi bị xơ gan, thì giờ nếu con cái uống rượu đương nhiên cũng bị xơ gan vậy, thay hết là đừng uống rượu à, thì nghĩa là mình tránh được tối đa thì tốt à.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi thứ hai là xơ gan có lây nhiễm hay không?
À, xơ gan nó không có lây nhiễm. Xơ gan nó là chỉ tế bào á, nó bị xơ đi. Nhưng mà những cái nguyên nhân á, nguyên nhân mà gây ra cái xơ gan á, nó có thể tạo nên cái sự lây nhiễm. Thí dụ như là nếu xơ gan mà do bị viêm gan B hoặc là viêm gan siêu vi C đó, thì cái nguyên nhân đó, tức là các cái siêu vi đó, nó có thể nhiễm cho cái người bệnh đó, đó. Nghĩa là nói chung tất cả những gì có thể là tạo nên cái xơ gan đó, nó có thể lây cho người khác, đặc biệt là những cái mình bị kêu là bị nhiễm khuẩn đó, nhiễm vi trùng đó.
Dạ vâng. Câu hỏi của Trần Nam là thói quen nào trong cuộc sống dẫn tới bị xơ gan? Thì lúc nãy bác sĩ có nói rượu là số 1.
Dạ đúng.
Dạ.
Rượu mà uống nhiều, uống điều độ thì không sao, nhưng mà uống nhiều và uống lâu ngày đó thì đương nhiên là, nhất là rượu mạnh thì chắc chắn đó, rồi lâu ngày rồi nó sẽ thành cái xơ gan. Ngoài ra đó thì còn một số những cái kêu là nhiễm trùng đó, là siêu vi gan đó, là có thể biến thành xơ gan.
Dạ vâng. Hội Hồng Đông Phạm hỏi thăm bác sĩ, xơ gan do rượu và bị giãn tĩnh mạch thực quản điều trị có khó không?
Cái đó là cái biến chứng của cái xơ gan. Cái biến chứng của xơ gan lát chúng ta sẽ nói à, nhưng mà tôi có thể nói sơ qua là thế này, là khi cái biến chứng á, nó xơ gan bị xơ rồi thì cái tĩnh mạch á, nó bị tắc ở bên dưới thì nó sẽ phình lên ở nhiều nơi, nó sẽ phình lên ở trên bao tử hoặc là phình ra một số nơi đó, thì nó có thể vỡ, rất là nguy hiểm. Do đó thì đương nhiên là trị những cái bệnh ngoài đó thì phải trị những cái nguyên nhân mà nó xơ gan, mà xơ gan mà nó lâu ngày rồi đó thì chúng ta cũng khó mà có thể điều trị ngoại, thì vì xơ gan mà không điều trị được thì làm sao mà trị được những cái kia. Tuy nhiên những cái biến chứng đó chúng ta có thể điều trị được nếu chúng ta biết sớm, và có thể là giải phẫu hoặc là tùy theo những cái chứng đó, và các có thể là bác sĩ chuyên môn có thể điều trị. Thí dụ như là ở như thực quản ấy, nó có những cái tĩnh mạch nó phình lên thì do đó thì cái nhà chuyên môn ta có thể điều trị được.
Dạ, Ngọc Ánh hỏi thăm bác sĩ, vì sao bệnh gan mỗi khi phát hiện thì toàn là bệnh nặng và vào giai đoạn cuối thôi? Có cách nào để ngăn ngừa và phát hiện sớm hay không?
Đó là cái vấn đề mà mình tìm ra, mình truy tầm ra nó trễ quá. Mình chờ đến cái khi nào mà có cái triệu chứng rồi đó, thì mình cứ bắt đầu mình đi tìm bệnh và chữa bệnh, thì do đó nó kết quả rất là yếu. Một lát chúng ta sẽ nói làm thế nào để đề phòng, thì hay nhất là gì, nên khám bệnh kêu là thường xuyên, có nghĩa là gì, tối nó định kỳ đó, là tối thiểu một năm một lần. Hoặc là những cái người nó có những cái kêu là những cái nguy cơ mà cao vì bệnh gan đó, thì cũng nên phải đi truy tầm, do các bác sĩ người ta sẽ truy tầm cho. Nghĩa là những cái trường hợp mà có nguy cơ cao thì nên đi khám thường xuyên, còn ít ra đó thì phải một năm chúng ta đi khám bệnh định kỳ một lần.
Dạ. Những trường hợp nguy cơ cao, thưa bác sĩ, vui lòng nêu rõ chi tiết. Ngoài những người mà uống rượu nhiều thì còn những trường hợp nào được gọi là nguy cơ cao đối với căn bệnh này?
Nguy cơ cao đấy thì mình coi các nguyên nhân lúc nãy tôi có nói sơ, tôi xin nhắc lại là dù có những nhiễm những cái chất độc hóa học, chúng ta ở cái môi trường mà quá độc, ví dụ như là tôi nghe nói có nhiều con sông hay là không khí ở Á Châu, ở bên Trung Quốc hay là ngay cả Việt Nam có nhiều nơi đó, nó bị nhiễm chất độc hóa học từ các cái nhà sản xuất nó thải đó. Cái đó là cái rất là quan trọng. Nó ngoài cái chuyện ung thư nó còn xơ gan nữa. Đó. Rồi mình bị nhiễm trùng, thí dụ như nhiễm vi khuẩn. Thì ở cái môi trường, nhất là những cái người mà ở trong làm ở trong bệnh viện hoặc là ngành y tế đó, thì đương nhiên chúng ta cần phải truy tầm để mà nghiên cứu ra sao, ví dụ có cái triệu chứng gì mà thấy gan nó có yếu rồi đó thì bắt buộc chúng ta phải đi truy tầm. Do đó đó là đấy là những cái mà tôi thấy là nhất là cái môi trường, hoặc là chúng ta uống thuốc mà không biết cách uống đó, uống mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ kể cả đông dược, thì đó chúng ta rất là cẩn thận.
Yeah, có thể làm hại cho lá gan của mình. Thưa bác sĩ, câu hỏi của anh Thu lúc này là bác của bạn không uống rượu, không hút thuốc, vẫn bị xơ gan, mà bố của người bác đó cũng bị. Xin hỏi nguyên nhân do đâu?
Đó thì có thể là một cái di truyền, mà do những cái bệnh nào đó đó là di truyền rồi nó làm cho gan bị xơ. Thì cái đó là cần, nó cũng hơi khó. Có những trường hợp mà không uống rượu, không có thể những cái độc tố khác mà mình không biết, do đó đó là cũng rất là khó. Chỉ có thể là người ta dùng nó kêu là sinh thiết đó. Người ta lấy một cái mẫu, người ta coi nó là cái gì, nhưng mà đôi khi cũng không biết là nguyên nhân đâu, chỉ biết rằng nó có bị xơ gan đó thôi, nhưng mà không biết nguyên nhân từ đâu.
Vâng, Vũ Thương hỏi bác sĩ rằng lúc nãy bác sĩ có nhắc tới tắc ống mật có thể gây xơ gan, thì như vậy trong trường hợp bị polyp túi mật có nguy cơ hay không ạ?
Thì đó, những cái gì liên quan đến cái túi mật và ống dẫn mật á, mà nó làm tắc lại cái mật nó tắc lại trong gan á, thì nó sẽ có nguy cơ, do đó cần phải nên đi khám bác sĩ. Và cái đó điều trị thì cũng không khó lắm. Về những cái túi mật mà phình lên hoặc là bị tắc thì người ta mổ bây giờ cũng dễ dàng thôi. Do đó thì cũng có cái sự của chuyên khoa, cái này là của chuyên khoa về nó kêu là GI đó, tức là gastroenterology, tức là về chuyên về đường ruột đó.
Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói rằng là rượu là nguyên nhân hàng đầu gây nguy hại tới gan, thì lúc này có câu hỏi rằng là một tuần uống 2 bữa rượu có ảnh hưởng không bác sĩ?
Tùy theo cái số lượng mình uống. Ví dụ giờ quý vị uống mỗi ngày đó, một phụ nữ đó mà uống 1 ly nhỏ mà white đó, cái rượu đỏ đó, không sao cả. Và người đàn ông mới có thể uống 2 ly một ngày đều như vậy, không sao. Nhưng mà nếu bây giờ đó chỉ có một tuần uống 2-3 lần nhưng uống thật nhiều, tức là uống tới 10 chai bia hoặc là uống 1 chai rượu nặng, thí dụ vậy đó, thì khi mà uống đều như thế, tuần nào cũng uống thì chắc chắn là sẽ bị chai gan. Mà chẳng những đó, về sau khi mà uống như vậy á, nó tạo cho chúng ta ghiền, mà ghiền rồi đấy, chúng ta không bỏ được. Do đó chúng ta làm thế nào uống điều độ thì cũng tốt, nhưng mà với điều kiện là gan của chúng ta tốt. Khi đi thử máu á, chúng ta thấy cái men gan nó tốt thì chúng ta có thể uống rượu được. Còn nếu có men gan mà cao rồi thì cẩn thận. Dạ. Là không có nên. Dạ.
Có thể uống được nhưng mà cũng là điều độ, với một cái lượng rất là vừa phải, rất là nhỏ thôi như bác sĩ có nói. Vâng, dạ, Thu Hồ xin hỏi bác sĩ là bị nổi dị ứng mẩn ngứa trên tay, trên mặt tay, mặt chân có phải là do gan hay không?
Cái đó cũng là một trong thôi, nó là gan là một trong nguyên nhân, chứ còn có nhiều cái dị ứng đó là do mình bị dị ứng những cái thí dụ như là có những cái bệnh về cái eczema, bệnh ngoài da, hoặc là dị ứng đôi khi không phải là gan, nhưng mà gan cũng là một yếu tố. Người mình thường hay nói là khi ngứa cái bảo ồ do gan, yếu gan, cũng thể là chỉ là một thôi. Do đó chúng ta cần phải có cái nghiên cứu kỹ thì mới biết là nguyên nhân từ đâu.
Vâng, tức là qua những cái xét nghiệm thì mới có được cái câu hỏi trả lời chính xác. Dạ, thưa bác sĩ, Thanh Thủy Lê, xin bác sĩ cho biết gan nhiễm mỡ có đưa tới xơ gan hay ung thư gan hay không?
Lúc nãy có nói đó, thì gan nhiễm mỡ mà lâu ngày đó và nặng đó, nếu mà ít thì không sao, nhưng mà nó nặng đó thì lâu ngày nó có thể thành xơ gan. Và khi xơ gan rồi đó thì cũng có thể trở thành ung thư gan, có thể.
Dạ. Phạm Văn Hiển hỏi thăm bác sĩ, kết quả xét nghiệm gan của bạn NT-HBS định lượng là 957.5 miu millilit. Như vậy nó cao như vậy nói lên điều gì thưa bác sĩ?
Thường thường á, khi mà cái vi khuẩn, cái lượng mà nó cao thật nhiều mà cả triệu triệu như vậy, thì cái đó nó có nghĩa là gì? Là cái vi khuẩn nó còn đang sống, tức là mình còn đang, nó kêu là active rồi đó, tức là đang bệnh về siêu vi gan. Nhưng mà cái này tôi chỉ nói tổng quát vậy thôi, chứ quý vị cũng cần phải đến các cái vị bác sĩ chuyên khoa để người ta dòm con số người ta nói, chứ còn tôi cũng nghe thôi, không có rõ lắm. Nhưng mà nếu mà cao đó hàng triệu thì cái số lượng đó, cái lực lượng mà nó cao, có nghĩa rằng là cái vi khuẩn nó còn đang active, nó còn đang sinh hoạt, tức là nó còn sống, như thế là chúng ta vẫn còn bị viêm gan.
Thưa bác sĩ, còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian không còn nữa. Trà My xin quý vị thông cảm giúp là vì chương trình có hạn thôi, và câu hỏi thì nhiều lắm, nhưng mà mình mỗi tuần lại gặp nhau một lần thì vẫn còn nhiều cơ hội để mình tiếp tục mình hỏi thăm và mình được giải đáp. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô Trà My, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 25 tháng 4, chúng ta kỷ niệm Ngày Bệnh Sốt Rét Thế Giới. Đây là một dịp để công nhận nỗ lực toàn cầu, kiểm soát một cách hữu hiệu và cuối cùng là diệt trừ dịch bệnh tai họa này. Chủ đề năm nay là sẵn sàng đánh bại bệnh sốt rét. Vào năm 2016, 216 triệu người mắc bệnh sốt rét và hơn 445.000 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO báo cáo 90% trường hợp bệnh sốt rét được ghi nhận tại châu Phi, nơi có 91% trường hợp tử vong có liên hệ đến bệnh sốt rét. Tuy nhiên, bệnh sốt rét là một chứng bệnh có thể ngăn ngừa và có thể chữa lành được. Trong gần hai thập niên qua, đã có sự phối hợp toàn cầu để diệt trừ bệnh sốt rét. Giữa năm 2000 và 2015, những trường hợp mắc bệnh mới trong số dân chúng có nguy cơ bị lây nhiễm trên thế giới giảm 29%. Sau một giai đoạn thành công chưa từng có trước đây trong việc kiểm soát dịch bệnh này, rõ ràng là còn nhiều việc phải làm trước mắt. Chúng ta tiếp tục chú trọng đến việc ngừa bệnh. Trong số những vũ khí thành công nhất chúng ta có để chống lại chứng bệnh chết người này là mùng được tẩm hóa chất chống muỗi và phun thuốc trừ sâu trong nhà để giết muỗi mang mầm bệnh. Những dụng cụ phòng ngừa này, cùng với những chiến lược ngừa bệnh sốt rét trong thai kỳ, những dụng cụ chẩn đoán ít tốn tiền và việc chữa trị bệnh sốt rét có kết quả cao đã giảm thiểu đáng kể các trường hợp tử vong và lây nhiễm bệnh sốt rét. Tuy nhiên, còn nhiều việc cần phải làm để giải quyết những thách thức còn lại, kể cả việc xuất hiện các loại thuốc chống lại việc kháng thuốc chữa trị bệnh sốt rét. Tổ chức Y tế Thế giới đã phát triển một chiến lược kỹ thuật toàn cầu bệnh sốt rét, cung cấp một khung làm việc kỹ thuật đối với tất cả các quốc gia có dịch bệnh để cùng nhau làm việc, tiến tới diệt trừ hoàn toàn bệnh sốt rét. Những mục tiêu đầu tiên sẽ đạt được vào năm 2030, làm giảm những trường hợp mắc bệnh sốt rét ít nhất là 90%, giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh sốt rét ít nhất 90%, diệt trừ bệnh sốt rét tại ít nhất 35 quốc gia và ngăn ngừa bệnh sốt rét trở lại tại tất cả các nước trước đây không còn bệnh sốt rét. Để chúng ta có thể thành công, các quốc gia tài trợ phải giúp tiền cho nỗ lực này. Chính phủ Hoa Kỳ đã dính líu đến những hoạt động toàn cầu chống lại bệnh sốt rét kể từ những năm 1950, và hiện nay là nước tài trợ lớn nhất cho nỗ lực chống bệnh sốt rét trên toàn thế giới, trong đó có sáng kiến của Tổng thống về bệnh sốt rét và những đóng góp của Hoa Kỳ vào Quỹ Toàn cầu chống bệnh AIDS, bệnh lao và bệnh sốt rét. Tuy nhiên, để đạt đến những mục tiêu 2030 của chiến lược kỹ thuật toàn cầu, cần phải gia tăng về cơ bản các khoản tiền tài trợ. Vào ngày này, chúng ta kêu gọi tất cả bạn bè của chúng ta và những đối tác trên toàn thế giới tái xác nhận những cam kết của họ đối với nỗ lực này và đóng góp vào các quỹ và hỗ trợ cần thiết để giúp giảm thiểu và cuối cùng diệt trừ hoàn toàn bệnh sốt rét.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.